sài gòn chìm trong lãng quên.
Anh các chị biết được là trong giáo hội có tất cả bao nhiêu vị giáo hoàng mang tên Gioan ạ? Anh chị nhớ không? Bao nhiêu vị giáo hoàng mang tên Gioan? 23 vị. Cái vị cuối cùng cũng mới được phong thánh ngày 27 tháng 4 năm 2014 đấy, với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đấy. Đó là Đức Thánh Cha Gioan 23. Ngài là vị giáo hoàng rất là ngắn, chuyển tiếp thôi. Từ năm 1958, Ngài lên làm giáo hoàng cho tới năm 1963. Thế chúng ta thấy hôm nay là Thánh Giáo Hoàng Gioan 1 và Ngài là Giáo Hoàng Gioan 23. Thì vị Thánh Giáo Hoàng Gioan 1 và 23 đầu và cuối mang tên Gioan đều là Thánh hết đấy các anh chị. Nhưng mà hai vị Thánh khác nhau. Vị Thánh đầu là vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo và giáo hội kính vào ngày 18 tháng 5 là ngày hôm nay đây. Đây là cái tiểu sử của vị Thánh Giáo Hoàng Gioan 1 Tử Đạo. Em lấy từ một số cái tài liệu khác nhau. Thánh Gioan sinh tại Tuscia. Ngài được chọn làm giám mục Roma ngày 13 tháng 8 năm 523. Người ta không biết gì về đời thơ ấu của thánh nhân. Nhưng từ ngày lên kế vị Thánh Phêrô, Ngài đã nhiệt thành sống khẩu hiệu tất cả vì danh Chúa. Ngài đã có công hoàn thành nhạc bình ca mà các vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Celestino I, Leo Cả và Galesio khởi xướng. Năm 624, vua Justino I bên Tiểu Á muốn hiệp nhất giáo hội cũng như nhằm mục đích chính trị đã đàn áp nhóm theo lạc giáo Ario. Tại Roma, vua Theodorico là người theo lạc giáo Ario đã tức giận bắt Đức Giáo Hoàng Gioan dẫn đến phái đoàn đi thương thuyết. Sau nhiều lần phản đối, Ngài đã chấp nhận lên đường. Đây là lần đầu tiên có một vị giáo hoàng rời khỏi nước Ý. Vua Justino và toàn dân Constantinople hân hoan vui mừng đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Ngài đã cử hành lễ phục sinh tại Thánh đường Thánh nữ Sophia và phong vương cho vua Justino. Trở lại Roma, Ngài bị vua Theodorico cho là đã hành động phản nghịch với mình. Tức giận, ông tính xử tử Ngài, nhưng lại sợ dân chúng nổi loạn, nên bắt giam Ngài ở Ravenna. Tại đây, Đức Giáo Hoàng đã từ trần ngày 18 tháng 5 năm 526. Ngày 27 tháng 5 năm 530, xác Ngài được rời về Roma, niên lịch phụng vụ cử hành lễ kính nhớ Ngài vào ngày này. Thánh Gioan I là gương sáng về lòng can đảm xây dựng tinh thần hiệp nhất. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nhân, xin Chúa giúp chúng con luôn can đảm làm chứng cho công lý và hòa bình để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang. Đấy là tài liệu của Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Sau đây là tài liệu của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thứ nhất, ghi nhận lịch sử về phụng vụ. Lễ nhớ Thánh Gioan I được cử hành vào ngày kỷ niệm Ngài qua đời. Theo sách Giáo Hoàng, trong ngục thất tại Ravenna, cuộc tử đạo của Ngài bắt nguồn từ các cuộc đấu tranh giữa Hoàng đế Công giáo Justin với vua Theodoric theo lạc thuyết Ario. Thánh Gioan I quê ở Toscany, nước Ý, thuộc thành phần giáo sĩ Roma trong tư cách linh mục và tổng phó tế trước khi lên ngôi giáo hoàng. Triều đại giáo hoàng ngắn ngủi của Ngài được nổi tiếng qua việc Ngài sửa sang các nghĩa trang của thánh Achille và Nere, cũng như nghĩa trang của thánh nữ Priscilla và Petronilla. Ngài đã triệu tập nhiều công đồng miền. Năm 524, vua Theodoric ủng hộ nhóm Ario từ Ravenna cai trị cả nước Ý. Vua phái Đức Giáo Hoàng Gioan đến Constantinople nhưng Ngài từ chối việc tham gia vào bè rối Ario. Tại Đông Phương, Ngài được Đức Thượng Phụ Constantinople và Hoàng đế Justin tiếp đón rất trân trọng. Hoàng đế cũng xin Đức Giáo Hoàng phong vương ngày 19 tháng 4 năm 526. Trước sự hiện diện của các giáo sĩ Hy Lạp và Latin, cả triều thần và quần chúng, ngay hôm ấy, Đức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ phục sinh trong Đại Thánh Đường Sophia. Nhưng khi trở về Ý, thánh nhân đã bị cầm tù tại Ravenna. Vì cho mình gạt nên Theodoric đã bỏ đói ngài cho đến chết. Trên bia bộ ngài, người ta đọc được dòng chữ bị tù ngục và chết vì Đức Kitô. 4 năm sau, năm 530, thi hài của ngài được chuyển về Roma và mai táng trong Đại Thánh Đường Thánh Phêrô với các nghi thức trang trọng dành cho các vị tử đạo. Thông điệp và tính thời sự. Lời nguyện riêng gợi lại cuộc tử đạo, công đức và đức tin kiên vững của vị giáo hoàng Gioan thứ nhất. Lời nguyện vọng lại ý tưởng của các bài đọc một. Vì tin mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Đây là lời đáng tin cậy, nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Bài tin mừng thánh lễ trích một trong những lời của Đức Kitô: nếu họ đã bắt bớ thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Các bài đọc trong kinh sách đưa ra một bản văn trích từ thư của Jean Davila, Thánh Gioan Davila, gửi cho các bạn hữu, trong đó ngài diễn giải lời Thánh Phaolô: vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ người chúng ta cũng được Chúa Chan niềm an ủi. Rồi Gioan Davila viết tiếp: Thiên Chúa rộng mở đôi tay đón chúng ta, đôi cánh tay nhẹ nhàng thân ái và êm dịu biết bao, để tiếp rước những kẻ bị thương tích khi chiến đấu cho người. Chắc hẳn điều này mang lại một niềm êm dịu ngọt ngào hơn mọi thứ mật ong và công lao vất vả có thể sản xuất ra ở trên đời. Nào là chúng ta bị hiểu lầm, bị bác bỏ và bị bách hại vì tin mừng. Gioan Davila lại viết: đây là con đường mòn mà Chúa Kitô và những kẻ thuộc về người đã đi. Người gọi đó là con đường hẹp, nhưng chính nó lại đưa thẳng tới sự sống. Và cuối cùng là tài liệu theo Đa Minh Rosalima.net. Trong buổi tiếp kiến chung được truyền hình trực tiếp từ Dinh Tông Tòa vào sáng thứ Tư 29 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích mối phúc cuối cùng. Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Sống theo các mối phúc có thể khiến chúng ta bị thế giới chối từ, bách hại. Tuy nhiên, bách hại lại là nguyên nhân giúp chúng ta được hưởng niềm vui trên thiên quốc. Con đường mối phúc là hành trình phục sinh, đưa chúng ta từ sự ích kỷ đến cuộc sống theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Cuộc đời các thánh cho chúng ta thấy rằng bách hại giúp các Kitô hữu được giải thoát khỏi sự thỏa hiệp với thế gian. Ta có thể lấy một ví dụ nơi cuộc đời Thánh Gioan Giáo Hoàng thứ nhất. Nhìn cuộc đời ấy dưới lăng kính của mối phúc này để minh chứng rõ ràng rằng bách hại chẳng đủ sức làm cho ngài thỏa hiệp với thế gian. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho người trẻ được ơn can đảm chiến đấu để bảo vệ đức tin. Thánh Giáo Hoàng Gioan I là linh mục của Roma. Sử sách không cho chúng ta biết gì về thời niên thiếu của ngài. Chỉ biết rằng ngài sinh tại miền Tuscia nước Ý, là vị giáo hoàng thứ 53 và lên ngôi giáo hoàng năm 523. Lúc ấy, nhà cầm quyền nước Ý là Theodoric, thuộc gốc người Gotic theo bè rối Ario. Ông cho người đại diện đến thương lượng với giáo hoàng Justino I, dẫn đầu đoàn đại biểu của Đức Giáo Hoàng Gioan I. Sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Gioan I hoàn thành tốt đẹp, nhưng Hoàng đế Theodoric vẫn không hài lòng. Sau khi trở về Roma, Đức Giáo Hoàng Gioan I bị các vệ sĩ của Theodoric bắt cóc bỏ tù. Trải qua nhiều gian khổ đói khát trong tù, thánh nhân qua đời 3 năm sau đó. Vị giáo hoàng này chỉ làm giáo hoàng có 3 năm. Trong những lúc tù đầy, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan I suy niệm về những sự khó khăn mà Thánh Phaolô đã trải qua. Ngài đã để lại những lời đầy thuyết phục như sau: trong tất cả những nỗi khổ cực ấy, người không kêu ca trách móc Thiên Chúa như những người yếu đức tin thường làm, cũng không buồn phiền như những kẻ háo danh và ham khoái lạc, không đòi Thiên Chúa giải gỡ cho khỏi những nỗi khổ cực ấy như những kẻ không hiểu biết giá trị của những thứ đó nên tìm cách xa tránh. Người cũng không coi nhẹ những kẻ khinh thường giá trị của những thứ đó. Nhưng một khi dẹp bỏ mọi ngu xuẩn và hèn nhát, người chúc tụng Thiên Chúa trong chính những nỗi gian truân và tạ ơn đấng thi ân như nhận được phần thưởng lớn lao. Người cho mình là hạnh phúc khi có thể chịu được một đôi điều để tôn vinh Chúa, đấng đã chịu biết bao ô nhục cách lạ lùng để cứu chúng ta khỏi những ô nhục chúng ta phải chịu vì tội. Đọc lại tiểu sử Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ nhất, ta cảm thấy tiếc nuối cho một con người thánh thiện, tài cao, lại phải bỏ lại hành trình sứ vụ còn dang dở. Tuy nhiên, Ngài đã hoàn tất cuộc đời trong đức tin một cách trọn vẹn. Điều đó thật không dễ dàng và rất đáng ca ngợi. Cảm thấu những khó khăn trong việc giữ đức tin, Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã nói, không ai bắt con chối Chúa, nhưng có thể bắt con đi ngược lại với đường lối Chúa, lấy cớ để giữ đức tin. Thật là mâu thuẫn. Đức tin của con sẽ chết vì con sợ chết, sợ đau, sợ cực. Đây cũng là trăn trở mà chúng ta lo cho chính mình và cho các bạn trẻ trong thời đại này. Chắc chắn có những bất trắc trở ngại khi người ta hành động vì đức tin. Vẫn biết, mỗi ngày, người trẻ phải chống chọi với nhiều tư tưởng vô thần, với những câu hỏi chất vấn niềm tin. Những lời động viên đầy nhiệt khí của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan I như thêm động lực giúp người tín hữu, đặc biệt là những tín hữu trẻ được thêm sức mạnh. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan I đã nói, từ nỗi đau buồn hiện tại mà vinh quang dành cho chúng ta rực rỡ biết chừng nào. Thiên Chúa rộng mở đôi tay đón chúng ta, đôi cánh tay nhẹ nhàng thân ái và êm dịu biết bao, để tiếp rước những kẻ bị thương tích khi chiến đấu cho người. Chắc hẳn điều này mang lại một sự êm dịu ngọt ngào hơn mọi thứ mật ong mà công lao vất vả có thể sản xuất ra ở trên đời. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ nhất, xin Chúa hướng dẫn chúng con biết cách trở nên những Kitô hữu can trường. Xin Chúa ban cho các bạn trẻ biết sẵn sàng chấp nhận những thua thiệt ngang trái và biết cách đáp trả cho những chất vấn về niềm tin của mình một cách xứng hợp. Amen.
Đấng đã sinh hoành dựng nên trời đất, đã nảy mầm những hạt sớm. Đức tin đó là những con người đầy yếu đuối nhưng vững lòng tin nơi Đức Chúa lời. Họ đôi mang sống để vinh danh Chúa, sự chết thiện vi.
Thưa quý anh quý chị, chuyện về Thánh Giáo Hoàng Gioan I tử đạo thì cũng không có gì là đặc sắc nếu mà so sánh với các vị tử đạo khác, cả nam lẫn nữ mà chúng ta đã từng nghe. Ở đây Đức Giáo Hoàng thật sự không có tử đạo, mà chỉ bị bắt rồi chết trong tù thế thôi. Nhưng mà cái sở dĩ Ngài được tử đạo là vì Ngài trung thành với đức tin. Cái cuộc đời của Ngài không biết niên thiếu làm sao, bởi vì chúng ta không có nghe, không có tiểu sử, không ai nói được. Thì chỉ biết được là Ngài trung thành với đức tin và chết vì đức tin, thế thôi, xong. Là Ngài được làm thánh. Đây là cái chuyện về cái vị Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ nhất của chúng ta. Đơn sơ vậy thôi, nhưng mà Ngài cũng xứng đáng là thánh, thì giáo hội mới phong thánh để làm gương cho chúng ta. Gương ở chỗ nào? Gương ở chỗ trung thành với Chúa Kitô đến cùng. Dù có bị bách hại, dù có bị thế nào đi nữa, cũng không có sờn lòng và thà chết còn hơn là bất trung, còn hơn là phản bội Chúa Kitô. Và kính thưa các anh chị, thứ sáu này có một số vị tử đạo khác ở Tây Ban Nha. Nhưng mà chuyện nó cũng không có dài, nó ngắn lắm. Em nghiên cứu thì cũng không có nhiều cho lắm. Có 3-4 cái nguồn thì thường thường chỉ có giống nhau thôi. Thì lấy của nhau để mà đăng thôi, cứ không có nhiều cho lắm. Bởi thế nên nếu mà đọc riêng cái chuyện của Thánh Christopher de Magalhães và các bạn tử đạo vào thứ 6 này thì có tí tẹo à, có khoảng chừng 3-4 phút thôi. Do đó nên em xin ghép cái chuyện của các vị thánh này với Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ nhất tử đạo để cho nó thành một câu chuyện dài dài một tí. Một bên thì là giáo hoàng tử đạo, một bên là giáo dân tử đạo, để trong cùng một cái câu chuyện để chúng ta so sánh. Cả hai đều nêu gương cho chúng ta cả. Cả giáo hoàng cũng như giáo dân đều chết vì đạo hết. Chứ không phải giáo hoàng là đức tin khác với giáo dân, cùng một đức tin. Đức tin tông truyền từ các vị tông đồ. Và với đức tin đó thì giáo dân hay giáo hoàng cũng phải trung thành cho tới cùng thì mới được xứng đáng là môn đệ Chúa Kitô, mới được giáo hội tôn kính như vị thánh để làm gương cho đàn chiên của Chúa. Và giờ đây em xin đọc chuyện của Thánh Cristoforo Magalhães và các bạn tử đạo gồm giáo dân và linh mục đã hy sinh tới giọt máu cuối cùng để làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh, mà giáo hội hàng năm vẫn kính vào ngày 21 tháng 5. Thánh Vịnh 33 câu 20 tới 21 viết: người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ thoát khỏi luôn luôn. Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cũng không dập gãy. Thánh Christopher de Magalhães và các bạn tử đạo tại Mexico đã chứng minh cho sự công chính và sự trung tín của các ngài đối với Thiên Chúa. Chúa nói: ai liều mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Thánh Christopher de Magalhães và các bạn tử đạo mà giáo hội mừng kính hôm nay là những người đã theo chân Đức Kitô, được vui mừng trên thiên quốc. Các ngài đã đổ máu mình ra vì lòng yêu mến Đức Kitô nên luôn được hoan hỷ với người. Thánh Cristoforo Magalhães là một mục tử đầy lòng nhiệt thành. Ngài làm việc truyền giáo cho thổ dân Huncolis. Thánh nhân là người được sai tới với thổ dân bản địa ấy để làm thăng tiến phẩm giá và lòng tin Kitô nơi họ. Thánh nhân có lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã làm cho nhiều người mến chuỗi kinh Mân Côi. Thánh nhân cũng là vị mục tử nhân hậu đã hiến đời mình cho công việc đào tạo và là chỗ nương tựa cho các linh mục vào một thời kỳ khó khăn cho giáo hội Mexico. Thánh Christopher de Magalhães cũng đồng thời dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa để xây dựng sự hiệp nhất cho các anh chị em tín hữu Mễ Tây Cơ. Thánh Cristoforo Magalhães và các bạn tử đạo gồm giáo dân và linh mục đã hy sinh tới giọt máu cuối cùng để làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Chúa đã nói, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp gian nan thử thách. Vì thế, Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trên vương quốc của Thầy. Thánh Cristoforo Magallanes và các bạn gồm giáo dân linh mục và đã được lãnh phúc triều Thiên Thiên Quốc năm 1927 tại đất nước Mễ Tây Cơ. Thiên Chúa đã trao vương miện cho các ngài. Hội Thánh tôn vinh các ngài vì các ngài đã một lòng trung tín với Chúa trong việc tìm kiếm sự thật, xây dựng tình bác ái huynh đệ và kiến tạo hòa bình giữa mọi người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Thánh Cristoforo linh mục và các bạn được trung thành với Chúa Kitô vua, đến sẵn sàng chịu tử đạo. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, xin cho chúng con khi kiên trì tuyên xưng đức tin chân chính, chúng con có thể gắn bó với luật yêu thương của Chúa. Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, dòng Chúa Cứu Thế, Trích Simon Hòa, Đà Lạt. Đấy là cái câu chuyện rất là ngắn của Thánh Christopher Magallanes và các bạn tử đạo ở Tây Ban Nha. Không hề cho chúng ta biết các ngài chịu khổ hình như thế nào hay làm sao. Rất là vắn tắt như vậy thôi. Chỉ biết được là giáo hội đã phong thánh thì tất nhiên là đã công nhận cái nhân đức của các ngài, đó là trung thành với Chúa Kitô cho đến cùng, dù có chết, có thế thôi. Và kể cả Thánh Gioan Giáo Hoàng Gioan 1 cũng vậy, chỉ có sơ sơ tí chút vậy thôi, nhưng mà cũng được giáo hội công nhận là một vị thánh tử đạo. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta có những vị thánh tử đạo, là những vị thánh giống Chúa Kitô nhất trong vấn đề hy sinh chịu chết cho phần rỗi của thế giới. Các ngài chết để trung thành với đức tin, nhưng nhờ cái chết của các ngài mà đức tin của các ngài đã trở thành hạt giống các Kitô hữu, hạt giống làm cho sinh sôi nảy nở các Kitô hữu khác. Đó là lý do chúng ta thấy được là nơi các thánh tử đạo ở khắp nơi trên thế giới, suốt dòng lịch sử của giáo hội đã cho chúng ta thấy cái gì? Đã cho chúng ta thấy là Chúa Kitô phục sinh nơi các ngài. Và vì Chúa Kitô phục sinh nơi các ngài, và vì thế nên quyền năng phục sinh của ngài là quyền năng chiến thắng tội lỗi phục chịu chết, cũng đã tỏ ra nơi các ngài, chiến thắng tội lỗi của những người sát hại các ngài. Và chính cái sự chết của các ngài cũng không có thể nào mà làm cho các ngài sa ngã, bỏ đạo. Quyền lực bất diệt và vô địch của Chúa Kitô phục sinh đã tỏ ra nơi từng vị tử đạo trong giáo hội từ trước đến nay, ở chỗ chiến thắng tội lỗi và sự chết, và ngược lại còn mang lại sự sống cho các linh hồn chứng kiến lúc bây giờ, cho cả những kẻ sát hại các ngài nữa. Và nhờ đó nhiều người nhận biết Chúa hơn, chẳng hạn như trường hợp của Thánh Stefano, phó tế tử đạo tiên khởi của Kitô giáo chúng ta. Chính máu của ngài đã đổ ra. Trong khi đó, chàng Sao Lơi không ném đá, nhưng lại đồng lõa ném đá. Không ngờ nhờ đó, nhờ chứng kiến đó, nhờ ở tại hiện trường lúc bây giờ, mà Thánh Phaolô cũng đã được Thánh Stefano cầu nguyện cho, tha thứ cho. Để rồi sau này, chàng Sao Lê đó đã trở thành một tông đồ dân ngoại vĩ đại Phaolô vậy. Đấy, chúng ta thấy Chúa dùng như vậy. Xin vì thế nên chúng ta, nhóm tông đồ chuyên thương, chúng ta hay cầu nguyện chẳng những cho nạn nhân mà còn cho phạm nhân nữa. Bởi vì phạm nhân cần hơn, bởi vì nó liên quan đến phần rỗi của linh hồn họ, và họ cần cầu nguyện để cho họ nhận biết chân lý mà trở về và cũng được cứu rỗi như các nạn nhân họ gây ra vậy. Amen.
Nhân loại còn chìm trong u tối, khi nhân loại còn chìm trong lãng quên, Đấng đã sinh thành dựng nên trời đất, đã nảy mầm những hạt giống đức tin. yếu đuối nhưng vững lòng tin nơi Đức Chúa lời. Họ đôi mang sống để vinh danh Chúa, sự chết hiển vinh nên thánh đời đời. Chúa đã giang tay đón họ về trời, những giọt máu đau đã xây đền thánh cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Ôi linh thiêng, thánh thiêng, những nhân chứng cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Ôi linh thiêng.